Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 27 tháng 3 năm 2024, thứ Tư tuần Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 26, từ câu 14 đến câu 25. Bấy giờ, một người trong nhóm 12 tên là Giuđa Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: Thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới. Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa, kẻ nộp người, cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong 3 ngày đầu của tuần thánh, chúng ta đã được nghe nhắc đến dung mạo của người môn đệ phản bội Chúa là Giuđa Iscariot. Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta biết lý do Giuđa bán Chúa Giêsu, đó là vì ông tham tiền. "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Nhưng ở tin mừng Luca thì nói rằng vì Satan nhập vào Giuđa. Hay tin mừng Gioan thì cho biết ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Chúng ta thấy, mỗi tác giả Kinh Thánh đều có một cái nhìn khác nhau. Rồi lập luận của con người thời đại về lý do Giuđa bán Chúa cũng khác nhau. Nhưng ở đây, chúng ta không cần phải đặt lại câu hỏi là tại sao lại có nhiều lý do như thế. Nhưng điều mà chúng ta cần chú ý đó là sự kiện Giuđa đã bán Chúa thành công. Thưa cộng đoàn, sự kiện Giu-đa bán Chúa thành công cho chúng ta thấy được điều gì? Xin thưa, chúng ta thấy, mặc dầu đó là một sự phản bội không thể chấp nhận được, nhưng nếu nhìn theo cái nhìn của đức tin, thì sự kiện đó cũng nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Nghĩa là qua sự kiện đó, công trình cứu độ của Thiên Chúa sắp được hoàn tất. Chúa Giê-xu sắp hoàn tất sứ vụ mà Chúa Cha đã trao phó cho mình. Và sự kiện này cũng một lần nữa giúp mọi người chúng ta xác tín được rằng, Chúa có đường lối của Ngài. Ngài có thể biến đường thẳng từ những đường cong mà con người không thể hiểu được. Và nếu con người chấp nhận lắng nghe và thực hành theo những lời Chúa dạy, thì mọi sự tốt đẹp sẽ đến với mọi người chúng ta. Để hiểu trọn ý nghĩa của bài tin mừng hôm nay, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở những lỗi lầm của Giu-đa, nhưng cần phải chú ý vào vai chính là Chúa Giê-xu. Trước tiên, Ngài cố gắng đến cùng để cảnh tỉnh và giải thoát Giu-đa khỏi những ý nghĩ mù quáng và đen tối. Vì thế, Ngài đã cảnh cáo Giu-đa bằng một lời lẽ mạnh mẽ. Con người ra đi như đã viết về Ngài, nhưng khốn cho người đó, kẻ làm cho con người bị nợp, thà rằng người ấy đừng sinh ra thì hơn. Rồi Chúa Giê-xu cũng gọi đích danh Giu-đa là người sẽ nợp Ngài. Nhưng lời cảnh cáo đó cũng không làm cho Giu-đa tỉnh thức, và cũng không ngăn cản y từ nhảy xuống vực thẳm tội lỗi. Tuy nhiên, mặc cho hành động phản bội của Giu-đa, Chúa Giê-xu vẫn tiến hành việc lập bí tích thánh thể, dấu chỉ của lòng yêu thương đến cùng. Tình yêu đáp lại tình yêu là chuyện thường tình, nhưng tình yêu đáp lại hận thù mới là hành động của một bậc vĩ nhân. Lạy Chúa, xin đừng để con sống trong tự phụ mù quáng. Xin đừng để con bị những lợi lộc vật chất làm cho con trở nên ngoan cố chống lại Chúa. Xin Chúa đánh động tâm hồn mỗi người chúng con, để chúng con bước vào tam nhật thánh thật tốt hơn và đi tốt.
Biết bao lần con khấn cầu Chúa ơi, con cầu khấn danh Ngài, xin giữ gìn xác hồn con yêu đuối. Biết bao lần Chúa ơi thương tình, dòng xuống nguồn hồng ân đến muôn đời, con tùng ca tình thương. Biết bao lần con khấn cầu Chúa ơi, con cầu khấn danh Ngài, xin giữ gìn xác hồn con yêu đuối. Biết bao lần Chúa ơi thương tình, dòng xuống muôn hồng ân đến muôn đời, con tùng ca tình thương. Vì danh Chúa uy quyền, con mãi luôn trông cậy, xin Ngài hay dù thương Chúa ơi. Dù năm tháng lần qua, biết bao lần con đã quên Ngài, mà Ngài vẫn thầm bên thương con. Biết bao lần con khấn cầu Chúa ơi, con cầu khấn danh Ngài, xin giữ gìn xác hồn con yêu đuối. Biết bao lần Chúa ơi thương tình, dòng sông muôn hồng ân đến muôn đời, con tụng ca tình thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Jerusalem khai mạc tuần thánh tại thánh địa. Chiều Chủ nhật lễ lá ngày 24 tháng 3 vừa qua, tuần thánh tại thánh địa đã được Đức Hồng y Thượng phụ Pierre Battista Bisabala khai mạc với nghi thức rước lá cùng sự tham dự của một số tín hữu địa phương. Ngài kêu gọi mọi người đừng để mình bị ô nhiễm vì thù hận. Cuộc rước gợi lại việc Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, dân chúng hân hoan đón rước. Đoàn rước lá do Đức Hồng y chủ sự khởi hành từ đền thánh Bethphage trên đỉnh núi Chê Dầu, tiến qua thành thánh cho đến nhà thờ thánh nữ Anna nơi cửa sư tử. Bình thường tham dự cuộc rước lá này có hàng ngàn người tham dự, nhưng năm nay không có các tín hữu hành hương cũng như các anh chị em khác từ nhiều nơi của giáo phận đến dự vì sự hạn chế của Israel từ sau biến cố mùng 7 tháng 10 năm ngoái. Đức Hồng y Pisabala nói với các tín hữu rằng: chúng ta hiện diện nơi đây để một lần nữa tái khẳng định lòng yêu mến của chúng ta đối với Chúa Giêsu, lòng yêu mến của chúng ta đối với thành của Chúa. Chúng ta thuộc về và yêu mến thành này. Đất của Ngài cũng là đất của chúng ta, phần đất được gọi là thánh. Nhưng ngày nay, vùng đất này đang bị thương tổn vì bị tràn đầy bao nhiêu oán hận. Tại đây, chúng ta muốn xin Chúa gìn giữ tâm hồn chúng ta khỏi những tâm tình oán thù như thế. Đức Hồng y Thượng phụ cũng kêu gọi cầu nguyện cho Jerusalem thành thánh đối với mọi người, nhưng thường bị xúc phạm do chúng ta là những người dân thành này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Jerusalem. Một nền hòa bình là tiếp đón tha nhân một cách nồng nhiệt và chân thành, ý chí kiên trì lắng nghe và đối thoại, là những con đường mở rộng, trên đó sợ hãi và ngờ vực nhường chỗ cho nhận biết, gặp gỡ và tín nhiệm, chứ không phải là cái cớ để phủ nhận nhau. Đức Hồng y cũng nhắc nhớ chứng tá can đảm của các anh chị em chúng ta ở Gaza và nói rằng: anh chị em không lẻ loi, chúng tôi biết rõ khó khăn dường nào của anh chị em. Sau gần 6 tháng kháng cự trong tinh thần đoàn kết và kiên vững giữa bạo lực vây quanh và nạn đói, nhưng chúng tôi cam kết với anh chị em rằng chúng tôi đang và sẽ làm tất cả những gì có thể để nâng đỡ anh chị em. Anh chị em đừng nản chí. Đối với anh chị em cũng như mọi người, bình minh ngày thứ ba sẽ đến, lời loan báo phục sinh. Sau cùng, Đức Thượng Phụ nghĩ đến bao nhiêu tín hữu hành hương trên thế giới và nói rằng: có lẽ anh chị em muốn ở đây hôm nay với chúng tôi, nhưng không thể. Anh chị em rất thân mến, chúng tôi đang chờ đợi anh chị em. Anh chị em đừng sợ, hãy trở lại Jerusalem và Thánh Địa. Sự hiện diện của anh chị em luôn luôn là một sự hiện diện hòa bình, và hôm nay, chúng ta rất cần hòa bình, cần anh chị em mang đến hòa bình. Vào sáng ngày Chủ nhật 24 tháng 3, Chủ nhật lễ lá đã bắt đầu bên trong đền thờ Thánh Mộ. Tại đây, Đức Thượng Phụ làm phép lá trước khi bắt đầu cuộc rước truyền thống quanh Thánh Mộ 3 lần để tưởng nhớ 3 ngày trước khi Chúa Kitô sống lại.
Tin Smyrna, Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Tổng giám mục các phận Smyrna kêu gọi nhìn nhận các Kitô hữu Thổ Nhĩ Kỳ. Đức cha Martin Smetek, Tổng giám mục các phận Smyrna hay cũng gọi là Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi chính phủ nước này nhìn nhận cộng đoàn Kitô thiểu số vì thiếu quy chế pháp lý nên giáo hội Công giáo tại đây không thể chính thức tiếp xúc với chính phủ cũng như gặp khó khăn trong việc sở hữu tài sản và các hoạt động nhân đạo. Đức Tổng giám mục Clemente thuộc dòng Francisco cho biết nhiều trình trong cuộc viếng thăm trụ sở của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ tại thành phố Munich, Nam Đức hôm 19 tháng 3 vừa qua. Đức Tổng giám mục nói: tại Smyrna, các tín hữu Công giáo hội nhập vào xã hội và có những tương quan tốt đẹp với các chức sắc Hồi giáo. Nhưng trong tư cách là giáo hội Công giáo, chúng tôi không có những quan hệ thực sự với chính phủ, vì chúng tôi không được công nhận về phương diện pháp lý. Điều này đưa đến những khó khăn trong các quyền tài sản và cả các tổ chức từ thiện Công giáo. Đức Thẩm Giám Mục nói thêm rằng, vì con số nhỏ bé, nên cộng đoàn Kitô thường không được coi như một người đối tác thực sự. Thêm vào đó, nhiều người coi các tín hữu Kitô ở Thổ Nhĩ Kỳ là những người ngoại quốc. Quả thực, có nhiều Kitô hữu ở đây là người gốc nước ngoài. Ví dụ, có những người gốc Ý, Pháp và những người nhập cư khác từ các nước Âu Châu và họ chiếm phần lớn cộng đoàn Kitô. Dầu vậy, Đức Thẩm Giám Mục Mê-xét cũng lo ngại vì những người Âu vừa mới rời bỏ Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nói với họ, anh chị em hãy cố gắng ở lại, cố gắng làm điều tốt cho đất nước anh chị em đây. Chúng tôi không khuyến khích ai rời bỏ đất nước này vì chúng tôi cần tập đoàn. Từ vài năm nay, có nhiều người từ Phi Châu và Á Châu đến Thổ Nhĩ Kỳ, phần lớn là những người tị nạn. Trên lãnh thổ tầm đất quận Smyrna, rộng khoảng 90.000 cây số vuông, chỉ có 6.000 tín hữu Tổng giáo, và trên toàn Thổ Nhĩ Kỳ có gần 170.000 tín hữu, với hơn 85 triệu dân, hầu hết theo Hồi giáo. Đức Thẩm Giám Mục Mê-xét nói rằng, tôi thiết nghĩ, về mặt lịch sử, chúng tôi có mọi quyền ở lại Thổ Nhĩ Kỳ này. Tôi thường nghe nói, giả sử tại Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều Kitô hữu hơn, thì quốc gia này sẽ càng nguyên hơn.
Tin Jerusalem, Đức Hồng Isabella nói rằng, thảm trạng tại Gaza có khả thể cho ngừng chiến. Đức Hồng Isabella Isabella, thượng phụ công giáo Latin Jerusalem, tái kêu gọi chấm dứt thảm họa tại Gaza và hy vọng có thể đạt tới ngưng chiến tạm thời giữa Israel và Gaza. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Stampa xuất bản tại Ý hôm 22 tháng 3 vừa qua. Đức thượng phụ nói, cần phải chấm dứt những thảm họa hàng ngày hiện nay. Tại Gaza, dân chúng đã kiệt quệ. Người Palestine đang bị xâu xé vì căng thẳng do cuộc xung đột và sống cơ cực trong một bối cảnh tạm thời. Tây Phương và Mỹ cần kiên trì tạo sức ép trên các phe tham chiến, một cách có sức thuyết phục họ để đi tới một thỏa hiệp cho công ích. Bom tiếp tục được Israel dội xuống miền Gaza sáng sớm ngày thứ Sáu, 22 tháng 3, rơi trúng một nhà ở thành phố Annas, mạng Tây Bắc thành Rafah, làm cho ít nhất 8 người chết và nhiều người bị thương. Trong số các nạn nhân cũng có 3 trẻ em và 3 phụ nữ. Các cuộc tấn công cũng xảy ra tại Deir el-Balah, nơi trung tâm khu vực của người Palestine. Tính từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái đến nay, đã có khoảng 32.000 người Palestine bị giết và hơn 74.000 người bị thương, theo Bộ Y tế của Hamas. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thượng Phụ cũng nói đến vai trò của giáo hội trong cuộc xung đột này, đó là giúp đối thoại và kiến tạo cơ hội. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken trở lại Israel để yêu cầu một cuộc đình chiến tạm thời tại Gaza. Đây là chuyến đi thứ sáu của ông trên lãnh thổ của Israel từ khi bắt đầu cuộc chiến với Hamas. Ông tuyên bố, các cuộc thương thuyết đang được tiếp tục và chúng tôi tiếp tục tin rằng đó là điều có thể.
Tin Roma, Đức Hồng Y Muller phê bình con đường công nghị thức. Đức Hồng Y Gerard Muller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, phê bình con đường công nghị của Công giáo tại Đức vì muốn cải tổ và điều hành giáo hội theo các tiêu chuẩn chính trị. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Lifestyle News ở Canada, liền trước khi diễn ra cuộc gặp gỡ đối thoại giữa Phái đoàn Giám mục Đức và các đại diện tòa thánh ở Vatican hôm thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Muller bày tỏ lập trường trên đây và nói rằng, Ủy ban con đường công nghị và các giám mục Đức muốn phê chuẩn quy chế để tiến tới hội đồng con đường công nghị, một cơ quan trong đó giáo dân cùng với các giám mục cùng điều hành giáo hội ở Đức kể từ năm 2026 tới đây. Đó là điều tuyệt đối trái ngược với cơ cấu bí tích của giáo hội Tổng giáo và theo một hình thức của Tin lành và Anh giáo. Đức Hồng Y Muller nhấn mạnh rằng việc cai quản giáo hội không có gì liên hệ tới việc cai quản chính trị, nhưng là một sự thể hiện công việc mục vụ của Chúa Giêsu Kitô. Đức Hồng Y giải thích rằng Chúa Giêsu mục tử là Chúa chiên lành, hướng dẫn dân Chúa, không phải đến một mục tiêu do chúng ta xác định hoặc tới thiên đường trần thế, nhưng là đến cùng Thiên Chúa, nhận biết Chúa trong cuộc đời này. Chúng ta có cuộc sống dưới thế, nhưng chúng ta có ơn gọi đến cuộc sống đời đời. Vì thế, các mục tử nhân lành phải hiến thân để dẫn dắt mọi người về cùng Thiên Chúa và đời sống vĩnh cửu. Theo Đức học y Muller, đằng sau Ủy ban Con đường Công nghị là ý tưởng sai lầm về giáo hội là gì và đâu là sứ mạng của giáo hội. Sở dĩ như vậy vì các người lãnh đạo Con đường Công nghị coi giáo hội như một thực tại chính trị, một thực tại ý thức hệ, phục vụ sự tiến bộ của nhân loại trong một thiên đàng xã hội chủ nghĩa hoặc tự do trên mặt đất là điều sẽ không bao giờ đạt tới. Vì thế, Đức học y Muller ca ngợi Tòa Thánh đã ngăn ngừa sự thành hình của Hội đồng Con đường Công nghị để cai trị giáo hội ở Đức. Nhưng Đức học y nói, tốt hơn nên cứu xét những gì đang xảy ra không phải để khắc phục sự ác vào phút chót, nhưng ngay từ đầu. Đức học y Muller cũng khẳng định rằng, giáo triều Roma có trách nhiệm về giáo hội hoàn cũ và dưới sự điều hành của Đức Thánh Cha. Giáo triều không thể thực hiện những thỏa hiệp ngoại giao như trong chính trị, nhưng phải hiểu những nguyên tắc của các vấn đề này và đi tới tận gốc rễ của sự rạn nứt này, của nguy hiểm, của ly giáo hoặc lạc giáo. Từ đây, Đức học y kêu gọi giáo triều đừng chữa trị các triệu chứng, nhưng đi tới những vết thương thực sự của căn bệnh này, vì đó là một căn bệnh thần học, hiểu lầm giáo hội là gì, và chúng ta không thể thỏa hiệp giữa sự thật và sai lầm. Đó là điều không thể được.
Xin Tổng giám phận Sydney, sẽ có 266 dự tầng được nhận vào giáo hội tại Sydney trong dịp phục sinh sắp tới. Lễ vọng phục sinh ngày 30 tháng 3 sắp tới có 266 dự tầng thuộc 46 giáo xứ sẽ được lãnh nhận các bí tích khai tâm gia nhập giáo hội công giáo tại Tổng giáo phận Sydney bên Australia. Số dự tầng vừa nói tăng 60% so với con số tân tầng cách đây 4 năm khi kế hoạch mục vụ được Tổng giáo phận chấp nhận và thi hành. Tổng giáo phận Sydney lớn nhất tại Australia và Úc Châu do Đức Tổng giám mục Anthony Fisher dòng Đa Minh cai quản và hiện có 590.000 tín hữu công giáo, tức là 1/4 tổng số 2.700.000 dân. Ông Simon Dick, 37 tuổi, đặt các chương trình khai tâm Kitô giáo cho người lớn, cho biết hồi năm 2021, do ý muốn của Đức Tổng giám mục Fisher, một kế hoạch được phát động trong Tổng giáo phận với khẩu hiệu "Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành muôn đệ", tập trung vào 5 điểm là loan báo tin mừng, lãnh đạo, cộng đoàn, huấn luyện và phụng tự. Kế hoạch do Trung tâm Sydney loan báo tin mừng phối hợp. Ông Dick giải thích rằng, chúng tôi hỗ trợ và khuyến khích các giáo xứ với sáng kiến giúp họ canh tân ý thức truyền giáo với thánh thể ở trung tâm mọi sự. Chúng tôi cũng thành lập một trung tâm lắng nghe, tại đó những người muốn trở thành công giáo có thể liên lạc dễ dàng với tổng giáo phận dễ dàng và đơn thỉnh cầu của họ không bị thất lạc hoặc bị trì hoãn. Tôi trả lời những cuộc điện thoại của người xin và lắng nghe những câu chuyện của họ. Tiếp đến, tôi liên lạc với người phụ trách vấn đề này trong giáo xứ liên hệ của người xin và chuyển các thông tin tôi đã thu thập được. Với cách thức này, ứng viên được đồng hành ngay từ lúc tiếp xúc đầu tiên với các cộng đoàn, rồi được nâng đỡ trong hành trình tiến đến sự khai tâm về đời sống Kitô giáo đầy đủ. Theo ông Simon Dick, trong số 266 dự tòng năm nay, một nửa là người bản xứ và nửa còn lại là người nhập cư. Lịch sử quyết định của họ rất khác nhau. Chủ nhật ngày 18 tháng 2 vừa qua đã có nghi thức tuyển chọn, tức là giới thiệu 266 dự tòng tại nhà thờ chính tòa Thánh Maria của Tổng giáo phận.
Trong âm thầm ba quyết kiên trung nghèo khó đơn sơ điển nguyện.
sau đây, kính mời các bạn hiệp tế với Minh Tuyền trong những phút cầu nguyện. Hôm nay thứ tư tuần thánh, câu chuyện mà chúng ta được mời gọi để tham dự và dọn tâm tình cầu nguyện là câu chuyện mà thánh Matthew kể về một cuộc bày tỏ lương tâm với người đồng hành thiêng liêng là Chúa Giêsu. Chuyện kể rằng, trong bữa tiệc vượt qua thánh thiêng và long trọng, Chúa Giêsu bỗng tỏ lộ, một người trong anh em sẽ nộp thầy. Lời này làm cho bầu khí cộng đoàn như chùng xuống. Ai sẽ là kẻ phản bội thầy đây? Ai lại nỡ tâm làm như thế với thầy? Thế rồi, cuộc bày tỏ thiêng liêng bắt đầu trong cộng đoàn môn đệ ấy. Từng người tiến lên trước, đối diện với thầy và hỏi thầy một cách kín đáo, riêng tư, tin tưởng và thân tình. Họ không hỏi thầy xem ai là kẻ nộp thầy, mà họ hỏi thầy xem chính họ có phải là kẻ nộp thầy hay không. Có lẽ các môn đệ ai cũng hiểu lòng mình, nhưng ai cũng e sợ lòng mình vương những yếu đuối đổi thay mà mình không biết chăng. Lương tâm của họ ngay lành và trong sáng. Họ buồn vì chuyện xảy ra. Nhưng vì tình mến trong cộng đoàn, họ cư xử với nhau thật tế nhị và tràn ngập bầu khí yêu thương. Chúa Giêsu vì thầy tuyệt vời, Ngài không muốn để lộ ra giữa tập thể danh tính kẻ phản bội, để các môn đệ có ánh nhìn không tốt về nhau. Chúa để cho từng người bước đến trước mặt Chúa. Và Chúa trả lời các câu hỏi một cách rất riêng cho từng người. Đến lượt Giuđa, anh cũng làm như các bạn. Anh cũng hỏi một câu giống như các bạn mình. Chúa Giêsu đã rất thẳng thắn trả lời. Chính anh đó. Chính anh là người phản bội lại thầy đó. Chúa để cho Giuđa đối diện với lương tâm của mình. Trong lúc đứng trước mặt thầy, anh có thể nói lên lời xin lỗi âm thầm. Anh cũng có thể hỏi thầy về một giải pháp giúp anh thay đổi và sám hối. Nhưng không, lương tâm anh đã chai lì. Anh làm một hành động như mọi người, mà trong lòng coi nhẹ quyền năng của thầy. Giuđa ơi, anh có biết anh được gọi, được chọn, được tuyển lựa sau nhiều lần cầu nguyện, sau một đêm thức trắng cầu nguyện của thầy Giêsu. Anh còn nhớ, anh đã đáp lại, đã bỏ gia đình, nghề nghiệp để đi theo thầy. Anh đã rong ruổi cùng thầy chia sẻ đói no, thành công, thất bại. Anh còn nhớ, vì là người trong nhóm 12, thuộc nhóm môn đệ thân cận,
anh đã được nghe hầu hết các bài giảng hay nhất, được chứng kiến các phép lạ lớn lao nhất của Thầy Giê-xu. Giữa anh và Thầy Giê-xu, hẳn đã có một sự thân thiết nào đó. Điều gì đã diễn ra nơi tâm hồn anh? Điều gì đã khiến công khó bao năm theo Thầy phút chốc bị đổ vỡ tan tành? Lý do ham tiền có vẻ nhẹ, vì số tiền bán Thầy không lớn lắm, chỉ đáng giá một tháng lương. Phải chăng vì anh thất vọng về đấng Messiah sẽ giải phóng dân tộc khỏi quân Roma, lại quá hiền lành, không tỏ dấu hiệu gì xây dựng quyền bính trần thế? Anh đã chứng kiến các phép lạ Thầy làm, và anh định cài Thầy vào thế phải hành động quyết liệt hơn, phải tự giải thoát mình và quy tụ dân chúng nổi lên làm cuộc cách mạng. Giuđa ơi, anh đi theo Thầy nhưng không hiểu con đường Thầy đi. Cùng sống với Thầy nhưng anh không mang những tâm tư của Thầy. Giuđa, kẻ thù huấn lại không hiểu những lời giáo huấn. Tầm nhìn của Giuđa chỉ gói gọn ở trần thế, trong khi Thầy lại hướng môn đệ về giá trị vĩnh hằng. Tuy nhiên có một điều chúng ta cần nói với anh, là sao anh để lương tâm chai lì? Anh không sợ khi anh hỏi câu đó. Rất có thể Chúa trả lời công khai cho tất cả các môn đệ rằng, chính anh là kẻ ngược ngày. Anh không sợ các bạn đánh hội đồng anh sao? Câu hỏi của Giuđa, có phải con không? Cũng có thể là câu hỏi chất vấn lương tâm dành cho mỗi người trong chúng ta. Có phải con là người đang phản bội Chúa không? Có phải con mang danh là Kitô hữu, nhưng con không đủ can đảm đi con đường của Chúa đã đi? Có phải con đang cùng chia sẻ một bàn tiệc với Chúa trong thánh lễ, nhưng chúng con vẫn chia rẽ nhau và đánh mất ân nghĩa với Chúa? Có phải lương tâm con đã chai lì, phạm tội mà vẫn lên rước Chúa, làm tội mà lơ là để đổ lỗi cho anh chị em xung quanh? Lạy Chúa Giê-xu là đấng đầy lòng yêu thương và bao dung. Chúa yêu thương chúng con cho đến cùng. Chúa chờ đợi cho đến cùng sự quay về của chúng con. Chúa không muốn ai trong chúng con phải hư mất sự sống đời đời. Bao lần chúng con như Giuđa phản bội lại ân tình của Chúa. Bao lần con cũng chai lì lương tâm, tưởng rằng Chúa không biết, không thấy. Xin Chúa thứ tha cho chúng con, và xin cho chúng con dám liều theo Chúa mà không tính toán thiệt hơn. Dám anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ, dám can đảm lướt thắng sự yếu đuối, đặt mình trọn vẹn cho tình yêu vô biên của Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.